Có nhiều người không tin nhân quả nên tin tịnh độ, cái này là những người bác nhân quả. Trong kinh nhân quả nói rằng là muốn biết nhân đời trước thì coi cái mình đang chịu ở đời nay, muốn biết quả của đời sau thì coi những việc làm ngay trong hiện tại. Tức là dục chi tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị, tức là muốn biết cái nhân đời trước mình tốt hay xấu, nhìn đời sống hiện tại mình đang còn sung sướng thì biết đời trước mình tốt, mình đang còn đau khổ là biết đời trước mình không tốt. Rồi muốn biết tương lai mình như thế nào thì nhìn những cái gì mình đang làm hiện tại. Bây giờ đang chăm chỉ cần mẫn, biết tương lai giỏi giang, bây giờ đang còn biết nghĩa là làm các chuyện giúp đỡ người ta thì biết trong tương lai được nhiều người giúp đỡ sung sướng, và bây giờ đang còn đi ăn cướp thì biết trong tương lai ở tù, biết chắc chắn như vậy. Cho nên nếu mình nhìn nhân quả, mình biết xét có đoán nhân quả thì thầy bói thất nghiệp hết. Bói này là trúng nhất. Cho nên ở trong cuộc sống này là mà mỗi có nhiều người sống không khác nhau, người sướng người khổ đủ thứ, nó thì đều đó là chỉ đều là những cái mà nhân quả nó tương ưng. Cho nên mình thể trách được mà ông trời sinh sao bất công, sao tôi không giỏi được như những bác học. Mà mình phải biết là bác học học quá trời, còn mình chơi quá trời, làm sao mà mình giỏi bằng bác học. Bác học không biết nhảy đầm, còn mình điệu gì cũng biết nhảy hết, làm sao mà mình đòi giỏi như bác học được. Nói ví dụ vậy đó. Thế thì mình biết rằng là nó do nơi cái nhân quả, mà cái nhân quả đó là một cái tòa án chắc chắn nhất, không phải những tòa án như trong chuyện cô ba cháu gà kể đâu. Tức là có ông Diêm Vương phán xét, ông Diêm Vương phán xét nhiều khi cũng phán xét sai, nhưng mà nhân quả không có sai. Nhân quả là chạy trời không khỏi nắng, làm sao cũng bị dính nó hết. Nhân quả là một cái tòa án không bao giờ xét xử sai hết, không bao giờ lầm hết. Còn bất cứ một nhân vật nào trên đời này xét xử cũng sai, cho nên Diêm Vương xét cũng sai nữa, thì chỉ có nhân quả xét mới chúng. Và đạo Phật là dựa vào nhân quả nhiều nhất. Cho nên mình chạy trời khỏi nắng đâu, mình làm cái nhân thế nào là nó sẽ trổ trong tương lai. Cho nên trong kinh mới nói câu: xà sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là giả sử cho trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, mình làm cái việc gì từ hồi trăm ngàn kiếp trước, nó cũng mất đâu. Khi nhân duyên thời tiết tới thì nó sẽ thành quả. Cũng như chuyện cái ông già niệm Nam Mô Phật, khi nhân duyên đến nó thành quả. Đó. Và ngược lại chẳng hạn như là mình làm một cái chuyện gì ác á, thì khi cái nhân duyên nó đến thì mình chịu cái quả đó trong tương lai. Nhưng nào quả đó như bóng theo hình, như vang theo tiếng, không bao giờ sai lệch. Cho nên mới nói là trồng mận thì được mận, mà trồng đào thì được đào. Không bao giờ trồng cây mận mà ra cây quýt hết, mà ra trái quýt hết. Cho nên trong kinh Niết Bàn nói nghiệp báo có ba loại, gọi là hiện báo, sinh báo và tốc báo. Hiện báo tức là đời này gây nghiệp lành hay dữ thì chịu quả báo khổ hay vui ngay ở đời này. Sinh báo tức là đời trước gây thì đời sau chịu. Tốc báo là gây một cái bị liền. Bây giờ mình muốn biết tốc báo dễ ợt. Đó. Bây giờ mình đi thẳng tới trước mặt người nào, mình sáng bật tay, tốc báo liền. Mình bị sáng lại liền à? Đó là tốc báo. Nói ví dụ vậy đó. Hiện báo tức là mình ám hại một cái người nào, và mình ám hại và họ biết là mình sẽ chịu cái quả đó trong hiện đời này. Còn có nhiều cái những cái người kia họ không thể làm gì được hết, cái nghiệp của họ bị nặng cũng như bị hành hạ. Chẳng hạn như là những cái quả của Pol Pot, nó có thể là nghiệp hiện báo, và hiện báo là khổ sở như vậy. Và sinh báo tức là đời sau và nhiều đời khác. Sinh ra đời nào cũng chết yểu, chết non mà bị giết chém. Mình có thể thấy được những cái cảnh mà nhiều người ở cuộc đời này tuổi còn trẻ mà bị chết thảm khốc, nó ví dụ như vậy, bị chết đau đớn, những cái chết kinh khủng, những cái chết đó nó không phải ngẫu nhiên, mà nó phải trả nợ. Thì dù bây giờ 3 triệu người chết nói trên, mình phải trả nợ như vậy. Dưới cái ý tưởng của mình, trong tầm tay của mình làm chết như vậy, như Hitler làm 6 triệu. Những cái nghiệp đó là nó dĩ nhiên nó không thể trả trong một lần nổi. Tại vì Hitler không đủ tiền để trả trong một lần, cho nên phải trả credit dài hạn trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì những cái đó gọi là sinh báo. Còn cái nào nhẹ nó là hiện báo mà chẳng ngay được, còn đỡ khổ á. Còn mấy cái trả rồi đi phần nhiều nó có tiền lời ở trong. Cho nên khổ sở ghê lắm. Chết khổ, chết sở trong nhiều đời, nhiều kiếp. Mình cứ thấy thảm thiết nhiều người như vậy. Mà sinh ra nó sẽ bị một cái như vậy là cô thế. Giống như mình giết những người cô thế. Cho nên đời sống mình cô thế, mình sinh ra yếu đuối, nhu nhược. Và người đời có thể cho là hiền lành, nhưng mà bị một bầy ăn cướp xung quanh, nó đánh đập, rồi nó giết chém. Nó ví dụ như vậy. Giống như hồi xưa mình sử dụng những kẻ đồ tể mà giết những cái người vô tội. Những người vô tội đó họ chết một cách vô tội thế nào, những đời sau mình đều chết những cách vô tội như vậy. Mà người đời có một số hiểu lại nói rằng là tại sao những người hiền lại bị giết thảm như vậy. Nó ví dụ như vậy. Cho nên đôi khi tôi mới nói cái hiền đó của mình, cái nhu nhược đó của mình, cái yếu hèn đó của mình, nó là cái nghiệp báo của mình tạo thành để mình trả nợ. Chứ không phải gốc của mình nó là hiền, không phải do sự tu mà thành hiền. Mà yếu đuối, yếu đuối để chịu bị bức bách, bị bức hại mà nhiều đời nhiều kiếp nữa kìa. Cho nên nghĩ mà thấy ghê rợn cho những người đó. Thế bây giờ tới phần thứ 8 là một số người thấy những việc thiện ác trước mắt chưa có quả báo nên tin cái lý nhân quả và không tin có tịnh độ. Tức là họ không thấy xảy ra thì họ không tin, họ bác. Cũng như kẻ ăn cướp và người làm công siêng năng cần mẫn. Người làm công thì chủ yêu quý và được lên lương thăng chức, còn kẻ ăn cướp kia không sớm thì muộn cũng sa vào lưới pháp luật, rồi phải lao tù khổ sở. Đó chính là cái báo hiện tiền nhân quả. Đức Phật bảo An Nan: Này An Nan, ông có biết vì sao có người đời nay làm lành mà chết đọa địa ngục, lại có người làm ác mà chết lại sinh lên thiên đường không? An Nan bạch Phật rằng: Con thật không biết, xin Đức Như Lai từ bi chỉ dạy. Đức Phật mới bảo: Này An Nan, những người này ngày nay làm lành mà chết đọa địa ngục là vì cái nhân lành đời nay chưa chín, mà cái quả ác đời trước đã chín rồi. Còn những người đời nay làm ác mà khi chết được sinh lên thiên đường là vì cái nhân ác đời nay chưa chín, mà cái quả lành đời trước nó đã chín rồi. Thì mình cũng có thể thấy như vậy, là cái trong cái cuộc sống nó có hên có xui, có may có rủi nhiều lắm. Chẳng hạn bây giờ mình cứ lấy cái vấn đề con người ta đấu với lại phước họa, tức là vấn đề thì dụ đi vượt biển, đó là vấn đề mà chơi phúc chơi họa. Kẻ nào phước thì vượt qua, kẻ nào họa thì vượt thông qua, thì rớt thì chết ở dưới lòng đáy biển. Nói ví dụ vậy. Nhưng mà không phải toàn bộ những kẻ mà vượt qua là đều là có phước, mà trái lại có nhiều người qua đây thê thảm, tự tử hoặc là chết thảm, bị giết, bị hại, bị gì. Nói ví dụ như vậy. Cho nên đó chỉ mới là một chặng thôi. Thì dù cái chặng vượt qua đó là có phước, nhưng mà nhiều khi cái quả báo nó tế nhị như vậy, là mình có thể phải bị những cái quả báo nào đó. Đó. Một cái quả báo chẳng hạn, thí dụ như là có người bị cái quả báo đó là bị chết trong cái cảnh khổ, có người phải bị chết trong cảnh sướng để tiếc nuối. Cũng giống như nếu mà người nào mà có biết cái câu chuyện của nhà đại văn hào bên Anh Shakespeare, cái chuyện nổi tiếng lắm, Hamlet, nghe họ anh hoàng tử. Mà anh muốn trả thù cho cha, mà kẻ địch người giết cha mình, mẹ và chú, hai người thân khác. Cái đó mới là cái khó xử. Bởi trả thù cho cha mà đối thủ là mẹ, vì chính bà mẹ là người đầu độc ông bố. Và ông ta thù ông chú lắm, mà cái bữa mà Hamlet mà vào để giết ông chú, lúc mà vô rình ở trong cung vắng người, ông chú không có hộ vệ. Ông chú đang còn quỳ ở trong một cái thánh đường ở trong cung cầu nguyện Chúa. Thì Hamlet mới vào tuốt gươm mà nói là đây là cái cơ hội mình giết cái anh kẻ thù của mình, chú ruột mình cũng là kẻ thù, đây là cái cơ hội để giết. Nhưng mà rút gươm ra rồi mà không giết, bởi vì Hamlet nghĩ ác, nghĩ rất ác, nói mình giết nó bây giờ là giúp hắn, tại vì tên này hắn đang sám hối trước Chúa, hắn đang còn phủ phục trước Chúa và cầu nguyện. Mình giết một kẻ mà đang cầu nguyện như vậy là mình giúp nó lên thiên đường. Cho nên đừng chờ cái lúc nào nó ăn nhậu nó hưởng thụ như một con heo, lúc đó mình đâm nó chết nó xuống địa ngục. Tức là trả thù mà nghĩ ác như vậy, chứ không phải là trả thù là vội vã là miễn giết là được. Nhưng mà Hamlet thì nghĩ là còn giết, mà không phải chỉ giết đời này mà phải giết đời sau nữa. Tức là cho tên này chết mà đừng có lên thiên đường. Bây giờ hắn đang cầu nguyện mà giết nó là nó lên thiên đường, nó chết mà trong cái lúc đang cầu nguyện thì là lên thiên đường có gì. Cho nên đừng không giết nữa, mà phải chờ giết một cái lúc mà đang còn nhậu nhẹt rượu chè bê bét, đâm chết trong cái lúc mờ mịt tối tăm như vậy mới xuống địa ngục. Thì như thế thì mình biết là có nhiều cái kẻ đó, nó phải chết trong đau khổ, dù chết trong sự giàu sang phú quý, nhưng mà chính cái chết như vậy, một cái chết của một ông vua nó thảm hơn một cái chết của một gã ăn mày ngoài đường nhiều lắm. Một gã ăn mày đôi khi chết còn mừng nữa, còn nở một nụ cười là thoát cái thân khổ sở này. Nhưng ông vua nào chết mặt mày cũng đau đớn. Cho nên vua Sùng Trinh của nhà Minh, vua cuối cùng của triều đại nhà Minh, mà khi mà bị quân Thanh vây hãm kinh thành, mà vua trước khi tự tử, người mà vua phải bắt ép tự tử, tức là vua phải giết, đó là cô con gái độc nhất của vua, cô công chúa mà vua thương ghê lắm. Nên vua Sùng Trinh trước khi đâm chết đứa con gái, con cưng của mình, con cưng ghê lắm, cưng không thể tưởng được, mà phải tự tay đâm chết, tại không muốn lọt vào tay kẻ thù sau khi mình chết. Cho nên vua phải giết, cuộc đời nó ngoái âm vậy. Có bao giờ cô công chúa cái nghĩ là mình sẽ chết dưới bàn tay của ông bố mà rất là thương mình, rất mực. Cuộc đời nó hay như vậy. Có nhiều khi mình chết vào tay kẻ thù, mình chết dưới những tay của những người bè bạn. Thế đó nó có. Cho nên ông vua này trước khi đâm cô công chúa còn phải khóc mà nói rằng là nghiệp dĩ gì mà con sinh vào làm con của ta để mà phải chịu cái cảnh như vậy. Nghiệp dĩ gì vậy? Thường thường sinh làm công chúa là có phước chứ gì? Chưa hẳn. Vua mới nói là nghiệp dĩ gì mà con sinh vào nhà này để hôm nay con phải chịu cái cảnh này. Đâm mũi kiếm vô cổ họng của con gái, rồi thì quay gươm tự sát. Thảm. Kết thúc triều đại nhà Minh. Thì đâu có phải sinh con gái vua là sướng, nhưng mà có cái phước để sinh làm công chúa, nhưng có cái họa phải chết như vậy. Mà nghiệp báo này nó không cùng lắm, nó không đơn giản như mình thấy một mặt, mà nó phức tạp vô cùng. Cho nên trong cái cuộc sống của mình có giai đoạn rất là sướng, giai đoạn rất là khổ, mà cái sướng của mình nó đem đến cái chết thảm, đó là vì làm công chúa mới chết, nếu không làm công chúa không chết. Nó ví dụ như vậy. Thế thì mình thấy đó là những cái bài học mà cho mình nhìn, cho mình nghiệm ở cuộc đời, mà mình mới thấy là trên cuộc đời nó không có một cái chỗ nào bình an hết. Mình xét lại cuộc đời của mình đi. Suốt cuộc đời nay mình dựa vào biết bao nhiêu thứ, từ cái kiến thức ở cuộc sống, từ cái đồng tiền mình có, từ cái địa vị, từ cái nhà ở, từ vợ chồng con cái của mình. Mình nghĩ cho cùng coi mình có dựa được 100% không? Mà nếu mình mà là người tốt thiệt thì mình lại muốn bao che chứ không phải muốn dựa. Như một người chồng thì muốn bao che cho người vợ, như một người cha thì muốn bao che cho con cái. Nhưng mà mình có thể bao che nổi bằng tiền tài, sự nghiệp không? Con gái bao che được thôi, đó là trí tuệ và từ bi. Chính cái trí tuệ đó làm cho vợ chồng con cái mình đời đời đều thoát ra khỏi những cái nghiệp dĩ như vậy. Cái câu trả lời vua Sùng Trinh là nghiệp dĩ gì hả? Đó là nghiệp dĩ của vô minh, của tham dục, mà nó đẩy đến cái nghiệp như vậy. Thì cũng tham dục mà nhà Nguyên, nhà Thanh dứt nhà Minh, cũng vì tham lam đó, mà cũng vì tham lam, cũng vì tranh chấp tranh đấu như vậy mà nhà Minh dứt nhà Nguyên. Cứ như vậy mà họ này giết họ nọ, cướp chém của nhau. Nghiệp đó chứ còn nghiệp gì nữa? Cái câu trả lời. Rồi chưa kể cá nhân đó làm những cái nghiệp như thế nào, cho nên sinh vào những cái giai đoạn như vậy để chịu một cái hậu quả đau khổ như vậy. Cho nên Đức Phật mới bảo là cái con cái người, cái nhân quả đó của họ nó chín trước thì nó sinh như vậy. Cho nên cái cô công chúa nó có phước thì sinh làm công chúa. Nhưng một cô công chúa phước không hoàn hảo, cho nên phải chịu một cái cảnh thảm như vậy. Và có nhiều người dứt cái kiếp này là một cái may. Chẳng hạn thí dụ như một cái bà lão mà đụng với ngài Mahakasyap, được Mahakasyap mua cái nghèo, uống cái nước cơm heo của bà ta cúng dường. Mà sau khi uống cái nước đó, phú chúc cho bá là nhờ công đức cúng dường của bà, về sau bà sẽ được cái phước báo giải thoát khỏi cái kiếp lầm than này. Và bà già cảm động cảm kích, cho nên nửa đêm đó là chết. Trời lạnh bá buồn, nhìn trời nhìn mưa, nhìn theo bóng dáng của một vị sa môn xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt mình, rồi cũng ra đi một cách bất chợt như vậy. Một vị sa môn hết sức lạ lùng tới để mua cái nghèo cho mình. Cái nghèo này làm sao mà bán? Mà nếu có bán được ai chịu mua? Mua cái giàu ai mua cái nghèo? Nhưng mình có thấy rằng là người có trí tuệ có khác, cái sự độ sinh nó có khác. Cho nên vị đại đệ tử đó của Đức Phật đã mua cái nghèo của bà già. Bà già bảo tôi bán cái nghèo cho ngài bằng cách nào? Bà có cái gì không? Bà cúng dường tôi đi. Bà kia bảo tôi nghèo rất mùng tơi, chẳng có cái gì ở trên mình để cúng dường cho ngài, trừ tôi còn có một cái mảnh ngói đựng nước, nước cơm thừa canh cặn người ta nuôi heo rồi bá vét bá ăn, mà còn có một cái chút này để dành đêm uống. Một cái chút đó là lương thực quý báu của tôi, tuy là ghê gớm của người ta nhưng mà quý báu của tôi, thì tôi đem quý báu cho ngài, ngài dám nhận không? Ngài bảo bà đưa đây. Rồi kê lên trên môi, hớp một hớp hết cái mùi hôi thối chua chua lè đó của cái cơm thiêu, mà phát nguyện với cái công đức bà cúng dường cho tôi mà được giải thoát khỏi cái kiếp nghèo khổ. Và nửa đêm hôm đó bà già chết. Và sau đó thì ngài đang còn ngồi tham thiền ở một cội cây trong nghĩa trang, thì bỗng nhiên thấy hào quang, rồi thấy một vị tiên nhân hiện xuống đảnh lễ cảm ơn. Ngài ngạc nhiên, thì vị tiên nhân kia bảo ngài nhận ra tôi sao, tôi là cái bà lão ăn xin đấy, nhờ cái nhân duyên cúng dường cho một vị thánh tăng mà phước đức nó phát sinh, cho nên thác sinh cái sinh về cõi trời, chết trong cái sự niệm tới tăng, niệm tới một vị thánh tăng, mà suy nghĩ tới một vị trưởng già trưởng lão, một vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật xuất hiện một cách bất ngờ trong đời mình như vậy, cứu khổ mình như vậy. Cho nên bà ta cả cái lúc đó cái hình ảnh của ngài nó in đậm ở trong đầu óc và chết trong lúc đó, cho nên cái công đức như vậy nó phát sinh, sinh lên cõi trời và trở xuống. Như vậy cái chết của bà ta chung cục nó là một sự giải thoát. Cho nên đối với lại cái người có trí tuệ, thực sự cái chết, cái sống không phải cái chết là họa, cái sống là phúc. Sống mà đau khổ, sống mà bệnh hoạn trầm kha, sống mà sống chỉ để bị người ta đàn áp, thì cái sống đó thực là cái sống trong địa ngục. Cái chết mà dứt trừ đi mọi cái đau khổ của cuộc sống thì trái lại cái chết nó lại là cái chết giải thoát. Cho nên nhà nho còn nói rằng là chết cần lắm á. Nhà nho không thích trường sinh giống tu tiên, tại vì mấy ông nho mới nói mấy ông cần chết, mấy ông muốn chết. Hỏi tại sao? Tại vì thầy Khổng khi mà hỏi rằng là thánh nhân có được nghỉ không, thầy Khổng nói rằng là và chừng nào được nghỉ, thầy Khổng mới nói anh có nhìn thấy bên ngoài cửa sổ không, mọi người nhìn xuyên qua thấy một bãi tha ma. Thầy Khổng bảo đó, chỗ đó là nơi an nghỉ của thánh nhân. Thánh nhân không có nghỉ ngơi, thánh nhân chết mới được nghỉ. Cho nên tội nghiệp thánh nhân, bắt thánh nhân sống lâu là hành thánh nhân. Cho nên thỉnh thoảng phải cho thánh nhân chết mới mà được nghỉ. Cái chết đối với người thánh là để nghỉ ngơi, còn cái chết đối với kẻ ác là để ngưng làm ác. Kẻ ác chỉ có cái chết mới làm nó ngưng làm ác. Cho nên cái chết cần cho kẻ làm ác, và cái chết cũng cần cho kẻ làm thiện. Nho ra lý luận như vậy. Còn Phật ra thì còn thấy cái chuyện sống chết nhàn thôi vậy. Thế chuyện sống chết của mình nó chỉ làm nó thay đổi nhân duyên thôi. Nhưng mà nếu khi cái nhân duyên của mình mà khá thì thay đổi thì mình càng khá thêm chứ có gì đâu. Cho nên Phương Ngôn thường có câu đời xưa trả báo thì chảy, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Đời xưa trả báo thì còn thấy lâu lắm, đời nay trả báo thì nhanh lắm, nhưng mà cũng tùy. Thật quả như vậy, có người lúc trước không hách bao nhiêu, bây giờ lại hiền lành bấy nhiêu, bởi vì hồi nào còn của còn quyền kêu dân dân giả, bây giờ giả dân, đó cũng là một quả báo. Tức là bây giờ bị người ta bức hiếp lại, nó ví dụ vậy, thì hết quyền hết uy thì tự nhiên hiền, có quyền có uy thì khó chịu ghê lắm, nhưng mà hết quyền hết uy thì anh nào cũng ăn hiền là lành hết á. Cứ suy như thế thì đủ biết, ở trường hợp nào cũng sự báo ứng, dù thiện dù ác đều có quả báo cả. Phương Ngôn có một câu là phúc bất chủng lai họa vô đơn chí, tức là nghĩa là gì? Phúc bất chủng lai họa vô đơn chí. Việt Nam hay nói là quốc đất trồng khoai quả vô ăn chuối. tức là quốc đất trồng khoai rồi quả nó bay vô nó ăn hết chuối. Phúc bất chủng lai là phúc không bao giờ đến hai lần, mà họa thì không bao giờ đến một lần, lỗ dễ sợ. Phúc đến lần à, cho nên không có trùng lai. Họa thì vô đơn chí là không bao giờ đến riêng rẽ một mình. Thế vậy thì mình phải hiểu, nếu không có nhân quả thì những sự kiện ở trên hỏi do đâu mà có. Mà hai nữa, rõ ràng ai mà không tin nhân quả là người phản khoa học lắm. Rõ ràng ngày hôm nay nhân quả, khoa học tiến bộ là nhờ nhân quả hết. Khoa học không dựa vào nhân quả thì khoa học không bao giờ tiến bộ được. Bác nhân quả có nghĩa là mê tín dị đoan. Bác nhân quả có nghĩa là người không có văn minh. Bác nhân quả có nghĩa là người đi ngược lại với khoa học. Tại vì khoa học tin nhân quả ghê lắm. Khoa học không khi nào chịu nói chuyện tự nhiên hết. Khoa học nói khi nào có quả phải có nhân. Thấy cái này là suy ra cái nọ, là tại vì dựa theo yếu tố của nhân quả. Bây giờ đến phần thứ 9, tức là phần cuối của sự khởi lòng tin. Thì có người nghi hỏi là: ta ở cõi này niệm Phật, tại sao trong ao thất bảo Tây Phương lại mọc lên một đóa hoa sen? Là thói thường trong kinh Phật hay nói là nếu mà mình ở bên này mà ra công niệm Phật mà tu hành á, thì ở trên kia nó có một đóa hoa sen nó mọc, một nụ sen nó mọc. Và nếu mà mình mà ở đây mình tưới cái hoa sen trên đó bằng cách là công phu niệm Phật rồi tu hành cho tinh tấn, thì cái hoa sen nó tươi tốt cho đến khi nó nở là có mình. Còn nếu mà mình lười biếng tu tập thì cái hoa nó rũ, nó héo, nó gục, là biết là tay đó thối thất rồi. Đó. Thế hỏi là tại sao lại như thế? Việc ấy rất dễ hiểu, ví như cái gương sáng, phàm có vật chi đến nó liền hiện bóng ở trong đó. Cõi nước của Đức Phật A-di-đà thanh tịnh trong sáng, tự nhiên soi thấy mười phương thế giới. Cũng như gương sáng kia soi rõ mặt mày, cho nên người cõi này niệm Phật thì bên cõi Tây Phương trong ao thất bảo tự nhiên đóa hoa sen nó hiện ra là vậy. Vậy lại một khi cái người mà niệm Phật mà mong cầu đó, thì người đó có cái nhân duyên đối với đại Đức Phật A-di-đà và nhân duyên đối với đại thế giới tịnh độ của phương Tây. Thì khi có cái nhân duyên như vậy đó, có một cái nhân duyên thì bắt đầu nó có cái mầm mống của nhân duyên nó hiện bày. Đó. Thì cái mầm mống của nhân duyên đó, nó hiện bày là cái chỗ của mình, tức là cái nụ sen, là tượng trưng cho sự thanh tịnh, là mình có một cái nhân duyên đối với lại cái sự thanh tịnh này. Cái sự thanh tịnh nó sẽ hiện bày là bắt đầu mình có một cái nhân duyên. Chẳng hạn như khi mình bắt đầu có nhân duyên với một cái trụ xứ nào á, ví dụ là mình chẳng hạn bây giờ mình ở Việt Nam, mình đang được bảo lãnh qua đây, hay mình quyết chí qua đây, mình đệ đơn xin qua, mình quậy đủ cách để mà mình qua, thì đương nhiên nói theo một cái chuyện bình thường thôi, thì bên nay mình những cái người mà lo lắng những cái chuyện đó cho mình, phải chuẩn bị mọi thứ cho mình, hay là mình phải chuẩn bị trước cho mình ở bên này. Nói ví dụ như thế, mình phải chuẩn bị mọi thứ. Tức là cái nhân duyên nó mới bắt đầu nó trổ mòi. Hay là những cái nhân duyên mình không thể thấy được nhưng mà nó có. Tức là chẳng hạn như vậy, nếu mà mình nhìn cho sâu xa, cái công ăn việc làm ở cái sở đó, ở cái chỗ đó, nó đang chờ mình, là mình có nhân duyên. Nếu mình có nhân duyên với các anh chủ sở đó, chủ hãng đó, thì làm thế nào mình cũng được qua. Cái chỗ, cái ghế đó, cái chỗ đó nó chờ mình. Cái ngôi nhà nằm ở cái thành phố, thị xã đó của Hòa Lan nó đang chờ mình. Nó đang chờ mình mà không ai vô đó ở được hết. Thì dù ai tới đó không chê cái này thì chê cái nọ để đừng ở, hoặc giả là không được nhận, và đến phiên mình mới được. Nó có sẵn hết rồi. Chỗ nào cũng vậy, nó có sẵn tất cả những cái đó cho mình. Còn nếu mình không có những cái nhân duyên đó thì dứt khoát mình qua xứ đó được. Mình không làm sao qua cái xứ nói trên được hết, tức là mình có nhân duyên. Chẳng hạn như là chẳng hạn nhân duyên của cái xứ Âu Châu này nó có. Thì dù tôi với thầy Nhất Trơn có cái nhân duyên của cái xứ Âu Châu này, nó có thì nó mới mạnh cho đến cái độ rằng là phải nói thẳng một điều. Tôi với thầy Nhất Trơn qua bên Âu Châu này nó là một cái chuyện lạ hy hữu, không hề có làm đơn xin qua, chưa hề làm cái đơn xin qua Pháp, mà cũng không đủ điều kiện để qua Pháp. Nhưng mà qua Pháp, tức là chứng tỏ là cái nhân duyên nó có. Và cái chỗ đó, cái địa vị đó, cái chỗ đó, những cái ví dụ như là sự hoằng pháp đó, hay là sự làm việc Phật pháp đó, sự gì đó, là nó có sẵn hết rồi. Và chỉ có mình qua để mà nó đúng cái môi trường, nó cứ vậy mà nó trổ, cứ vậy mà nó hiện bày. Cho nên tôi thì chân không có làm gì hết, tự nhiên có một cái anh chàng cháu rể ông cụ thôi. Tức là vợ của anh ta đó là cháu kêu ông cụ thôi, là nói theo dân Bắc là chú. Tức là bác. Tức là mẹ của cô ta là em ruột ông cụ thôi. Cô ta lấy chồng Pháp, ở bên Pháp này từ lâu, từ hồi 5 tuổi. Ở từ hồi mà 54, 55 gì đó, tức là ở hồi nhỏ xíu. Lớn lên tiếng Việt cũng còn biết thế, nhưng mà tiếng Pháp còn thông tiếng Việt, là lấy chồng Tây, anh chồng Tây làm Liên Hiệp Quốc. Rồi đi công tác cho Liên Hiệp Quốc qua Việt Nam. Rồi anh đó, anh vào trong tòa đại sứ Tây, anh nói một câu thôi là ông cụ bà cụ tôi thành chân thì qua Tây ráo hết, mà không hề xin gì hết. Mà qua Tây rồi là chết cứng ở Tây, không có chục cục cửa gì. Không có cục cửa gì đấy nữa. Thành ra vậy nó mới thấy nhân duyên lắm. Trong cái cuộc đời này, nếu mà mình chịu khó mình ngồi mình nghĩ, nó có nhiều cái nhân duyên lạ lùng lắm. Là nếu mình có cái nhân duyên với chỗ đó thì nó dễ ghê lắm, mình không tính nó cũng thành. Còn mình có nhân duyên, mình trăm mưu ngàn kế nó cũng đành. Cho nên đừng có mất công tính mưu tính kế làm gì, cứ vận dụng cái nhân duyên thôi thì nó thành. Thế thì đương nhiên là một khi mà nó là tại mình không nhìn thấy rõ. Còn nếu mình nhìn thấy rõ thì nhìn đấy tôi nói đó. Thế chẳng hạn bây giờ tay nào mà sắp qua Mỹ làm việc hay đi du học mà tương lai sẽ ở Mỹ luôn, thì tự nhiên cái chỗ của bên Mỹ nó có hết cho kẻ đó rồi. Từ cái nhà ở, từ cái trường học, từ cái phòng ở trong trường học, ký túc xá, trong từ gì nó có sẵn hết rồi. Cái số của ai có phước có phần, người nào có cái phước nào đó thì người đó tự nhiên cái chỗ đó nó dành cho người đó. Chứ không phải chỉ thế giới bên Tây Phương hiện hoa sen là chuyện lạ đâu. Mà cái thế giới nào nó cũng hiện ra cái chỗ cho mình mà tại mắt phàm không thấy. Có người hỏi là niệm thần chú vãng sinh thì Đức Phật A-di-đà thường đứng trên đầu để hộ vệ người đó, mà nếu vô lượng chúng sinh cùng niệm thần chú thì A-di-đà đứng sau hết. Đáp rằng đó cũng tự nhiên thôi. Vì sao trên trời chỉ có một ánh trăng mà trong vạn con sông không con sông nào không có hình trăng? Mình phải hiểu rằng là mình đừng có nghĩ là Đức Phật là cũng là một cái thân giống như thân phàm này của mình, mà hiểu là Đức Phật là chứng được cái thân không có sinh tử nữa, vô sinh pháp nhẫn, không có sinh tử nữa. Thân nó gọi là pháp thân. Pháp thân nó không phải là một cái thân phân biệt với nhiều thân như vậy, tức là không có ngã và nhân nữa. Cho nên pháp thân đó, ở đây tại mình có thì giờ mình phải là cái lớp để mà giảng về tính không, và mình chịu khó nghe những cái băng của Thầy Nhất Trơn hoặc là mấy cái băng giảng của tôi. Thì dù vậy mình nghe trong kinh Viên Giác hay là kinh Lăng Nghiêm hay là những cái kinh về Bát Nhã, kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nói ví dụ vậy nó, thì mình biết rằng là Đức Phật giải thích cái pháp thân nó như thế nào. Pháp thân nó là thực tướng nó là không tướng, hay gọi là vô tướng. Vô tướng nó là tướng của không, chứ không phải không là không có. Mà do vô tướng cho nên có nhất thiết tướng, cho nên có thể có thần thông diệu dụng hiện nhất thiết tướng. Cho nên tất cả những cái tướng mà chư Phật ra đời thuyết pháp độ sinh, thầy đều gọi là hóa thân Phật, không có một cái nào trong đó là pháp thân Phật hết. Và pháp thân Phật đó có thể gọi là, gọi chung một cái tên là Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là chỉ cho pháp thân Phật. Hay là A-di-đà đó là một hóa thân, vừa là hóa thân vừa là pháp thân. Thì chư Phật đều là hóa thân, từ cái pháp thân đó hóa hiện để mà độ sinh, cho nên đều gọi là phương tiện hết. Vì người mà không hiểu như vậy cho nên mới nói là như vậy A-di-đà làm sao nghe hết, cứu hết một lần, hay là thấy hết. Là tại vì nghĩ giống hệt mình, Đức Phật cũng là một nhân vật đối diện với mình. Mà nếu mà Đức Phật mà quả tình là một nhân vật đối diện với mình mà nhân ngã với mình như vậy á, thì khó độ mình lắm. Là bởi vì mình cứ thấy rằng là khi có nhân có ngã là tự nhiên nó có tình cảm, nó có tình cảm ngay. Cho nên trong một cái ngôi chùa mình cũng thấy, tỷ dụ đồng là đệ tử của một thầy, nhưng mà đệ tử cũng có tị nảnh, tức là thầy cũng thương học trò này hơn học trò kia, thầy cũng thương người đệ tử này hơn người đệ tử nọ. Có chứ không thể nào mà huề nhất dứt khoát 100% đâu, mà nó vẫn có. Nó có đó là bởi cái nhân duyên đậm hay nhạt của mỗi người. Cho nên giống như ánh trăng ở trên trời có một thôi, nhưng mà hóa hiện đủ hết ở dưới nước, thì như vậy ánh trăng trên trời đó gọi là pháp thân. Mà những ánh trăng mà đầy hết ở những cái con kênh, con rạch ở bên Hòa Lan này là hóa thân, tức là nó hóa hiện. Thì cái câu hỏi sau cũng giống. Mà người niệm Phật khi lâm chung, Phật và Bồ Tát đến rước, mà người trong mười phương thế giới có vô lượng chúng sinh, mà nếu bây giờ họ đồng niệm Phật thì Phật làm sao đến một lần hết được? Thì cũng giống cái kia mà đi tiếp đón được. Cho nên có một bác ở bên Hoa Kỳ hỏi tôi trong một cái buổi học Phật Pháp này, hỏi một câu rất vui, bằng là bạch thầy, bây giờ là từ cái thời Đức Phật cho đến bây giờ là lâu lắm rồi, mà nhiều người tu tịnh độ lắm rồi, thì tịnh độ có hết chỗ không? Có chật chỗ không? Tôi vào bác nhắc thì tôi nhớ, cho vì vậy phải tu tịnh độ mau mau chứ không nó chậm chân là hết chỗ. Cho nên là phải tu lẹ hơn nữa chứ, nó còn có vài chỗ mà nhiều người tu quá nguy hiểm. Thế là nhắc tôi nhớ là chắc tôi Thầy Trân phải đổi khuynh hướng, phải dụ người ta tu thiền đừng có tu tịnh nữa để dành chỗ, chứ không tôi Thầy Trân mà còn trẻ chết sau mấy bác là chết rồi hết chỗ. Nguy hiểm. Nhưng mà mình phải biết rằng là ở trên đó là thuộc loại là chứng vô sinh pháp nhẫn, là đâu có phải cái thân kiểu như vậy. Muốn ứng hiện thân vậy là ứng hiện, mà muốn phải sử dụng pháp thân thì pháp thân. Cho nên ở đó không làm gì có cái chuyện mà rộng hay chật. Những cái đó mình chịu khó học tịnh độ nhiều nhiều, nghe nhiều nhiều cái mình hiểu ra. Còn bây giờ mà giải thích với nó hết bây giờ. Bây giờ đến cái phần nhì, tức là cái phần mà tổng kết của tịnh độ. Thì ông Vương Nhật Thư nói rằng là tôi xét trong đại tạng có bộ kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, kinh A Di Đà Quá Độ Nhân Đạo, kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm,